Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ ba ngày 12 tháng 6 năm 2018. Sau thời điểm Quốc hội Việt Nam chuẩn bị bấm nút thông qua luật an ninh mạng, một nhóm 74 luật sư trong nước đã ký tên vào một bản kiến nghị yêu cầu các đồng nghiệp trong Quốc hội không thông qua luật này vì cho rằng nó có thể dễ bị lợi dụng để xâm phạm các quyền con người, cản trở tiến bộ xã hội và kiềm hãm phát triển kinh tế.
Họ hiểu an ninh mạng theo kiểu là ai mà nói không giống họ, cái đó là làm mất an ninh mạng, an ninh quốc gia. Thế thì cách hiểu đấy là cách hiểu hoàn toàn ngược đời.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Vấn đề Biển Đông và Triều Tiên trong tuyên bố chung G7. Tổng thống Trump lạc quan về thượng đỉnh Singapore với Chủ tịch Kim. Phản lực cơ Mỹ rơi xuống biển Nhật Bản.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ngay sát vào thời điểm Quốc hội Việt Nam chuẩn bị bấm nút thông qua luật an ninh mạng, một làn sóng phản đối thông qua dự luật được cho là còn có sức ảnh hưởng sâu sắc hơn cả luật đặc khu đang hình thành. Một nhóm 74 luật sư trong nước hôm 11 tháng 6 đã ký tên vào một bản kiến nghị yêu cầu các đồng nghiệp của mình trong Quốc hội không bấm nút thông qua luật này vì lý do đạo luật có thể dễ bị lợi dụng để xâm phạm các quyền con người, cản trở tiến bộ xã hội và kiềm hãm phát triển kinh tế, gây hại cho nhà nước pháp quyền và phá vỡ nhiều cam kết quốc tế của Việt Nam. Một vài đại biểu Quốc hội và nhiều người trong giới trí thức cũng đề nghị Quốc hội tạm dừng thông qua luật an ninh mạng trong lúc mạng xã hội xuất hiện lời kêu gọi hành động để Quốc hội phải nhượng bộ như đối với luật đặc khu. Đây được xem là những phản ứng mới nhất tiếp theo hàng loạt hành động phản đối dự luật an ninh mạng dự kiến sẽ được Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày 12 tháng 6. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, một trong những người ký tên vào bản kiến nghị của 74 luật sư cho VOA biết.
Cái thư này được chuyển đến văn phòng của Liên đoàn Luật sư Việt Nam để từ đây đề nghị họ sao ra gửi ngay cho các luật sư là đại biểu Quốc hội để coi như để dùng một cái tiếng nói của đồng nghiệp. Yêu cầu họ phải có trách nhiệm vì mang danh là luật sư, mình đang là đại biểu Quốc hội thì phải có một cái tiếng nói, và cũng trước ngoài tiếng nói thì ít ra thì các anh cũng không bấm nút thông qua luật để thể hiện cái thái độ và cái lòng tự trọng của luật sư.
Cùng với luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, gọi tắt là luật đặc khu, dự luật an ninh mạng là một trong hai nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc biểu tình rầm rộ trên cả nước vào ngày 10 tháng 6. Trước đó, nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế và các chuyên gia cũng như các nhà hoạt động tại Việt Nam đã bày tỏ lo ngại rằng luật an ninh mạng có thể bóp nghẹt tự do Internet và tự do ngôn luận tại Việt Nam. Luật sư Phúc nói với VOA rằng có rất nhiều vấn đề trong luật an ninh mạng dẫn đến việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động của những người tham gia hoạt động trên mạng. Ông cho đây là một bước đi sâu hơn của chính quyền trong việc kiểm soát thông tin cá nhân. Luật sư Phúc nói,
luật đó nó là hợp thức hóa cái hành vi của gọi là lực lượng chuyên trách, mà vốn ai cũng hiểu đó là cái lực lượng của ngành an ninh. Họ có thể là ngăn chặn yêu cầu các cái nhà mạng không cung cấp dịch vụ, hoặc là ngăn chặn hoặc xóa bài, hoặc là để có thể cung cấp thông tin của chủ tài khoản.
Nhà báo Trương Huy Sang cho rằng luật an ninh mạng có thể còn có ảnh hưởng sâu sắc hơn dự luật đặc khu đối với sự phát triển của đất nước. Ông viết trên trang Facebook cá nhân rằng, có lẽ vì nó quá chuyên ngành và mối đe dọa không dễ tạo ra nhận thức chung như đất đai lãnh thổ, nên dự luật này đã không sớm nhận được sự phản ứng đông đảo và không được các tổ chức có ảnh hưởng chính trị lớn như Hội Cựu Chiến binh lên tiếng. Nhà báo kỳ cựu của Việt Nam cho biết thêm rằng, nhiều nỗ lực góp ý cho dự luật một cách xây dựng trên báo chí chính thống đều gần như bị dập tắt. Một số chuyên gia, nhà báo phải chịu đựng rất nhiều áp lực, kể cả người viết bài này. Trong thư gửi cho các đại biểu Quốc hội vào ngày 11 tháng 6, nhà nghiên cứu văn học và ngôn ngữ Đào Tiến Thi nói, ông hết sức thông cảm với các nhà quản lý, các đại biểu Quốc hội, nhưng cho rằng nếu chỉ thấy mặt trái của Internet mà tìm cách siết người sử dụng thì vô cùng tai hại. Nhà nghiên cứu này phân tích các khái niệm về luật pháp và ảnh hưởng của luật an ninh mạng lên quyền và nghĩa vụ của người dân. Ông trích dẫn một nhà tư tưởng hàng đầu thế giới, Jean-Jacques Rousseau viết, khi một đạo luật được hình thành và phản ánh được cả tập thể dân chúng cũng như ý chí tập thể, thì đạo luật này tôi gọi là luật pháp. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và cũng là một nhà hoạt động nổi tiếng tại Việt Nam cho rằng, phải gọi đúng tên gọi của dự luật sắp được Quốc hội biểu quyết là dự luật giám sát tự do ngôn luận trên mạng. Theo ông, các nhà lập pháp Việt Nam đã hiểu sai về khái niệm an ninh mạng. Ông phân tích.
Tình trạng an ninh mạng của Việt Nam là rất kém. Cho nên là bị cơ quan chính phủ, cơ quan doanh nghiệp bị lấy cắp dữ liệu, bị tấn công rất là nhiều. Họ không tập trung vào cái đấy, mà lại họ hiểu an ninh mạng theo kiểu là ai mà nói không giống họ. Cái đó là làm mất an ninh mạng, an ninh quốc gia. Thế thì cách hiểu đấy là một cách hiểu hoàn toàn ngược đời.
Trong phiên họp vào ngày 11 tháng 6, một số đại biểu đề nghị Quốc hội hãy thận trọng xem xét trước khi thông qua luật an ninh mạng, trong bối cảnh Việt Nam đã có luật an ninh quốc gia và luật an toàn thông tin mạng, được xem là hai cái khóa rất chắc chắn trong việc bảo vệ an ninh quốc gia trong môi trường Internet. VN Express dẫn lời đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy nói. Theo bà Thúy, việc luật an ninh mạng buộc các doanh nghiệp nước ngoài phải đặt máy chủ quản lý dữ liệu người sử dụng ngay tại Việt Nam là trái với cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO và Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam. Không giống như luật đặc khu đã được Quốc hội hoãn lại, luật an ninh mạng được dự đoán sẽ được thông qua toàn văn tại nghị trường vào ngày 12 tháng 6, bất chấp các kiến nghị và phản đối. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, trước đây tại Việt Nam cũng đã từng có dự luật đã được thông qua, nhưng vẫn phải thay đổi khi vấp phải sức phản kháng mạnh mẽ từ người dân.
Hàng trăm người Việt từ khắp nơi trên tiểu bang California trưa ngày 8 tháng 6 tập trung trước lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco biểu tình chống dự luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Đây là cuộc biểu tình đầu tiên trong làn sóng biểu tình diễn ra cuối tuần qua ở các thành phố lớn của Việt Nam và những nơi có đông đảo người Việt cư trú trên thế giới nhằm phản đối dự luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt vốn đặt nền tảng cho việc hình thành các đặc khu kinh tế ở Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Những người phản đối nói dự luật này vốn có điều khoản cho doanh nghiệp nước ngoài thuê đất nhiều chục năm sẽ làm mất chủ quyền lãnh thổ Việt Nam vào tay nước ngoài mà họ cho rằng nhiều khả năng là Trung Quốc, mặc dù trên dự luật không hề nhắc đến Trung Quốc. Người Việt từ các thành phố Sacramento, Stockton, Oakland, San Jose, San Diego, Los Angeles đã được những chiếc xe khách lớn trở về trước tòa lãnh sự quán Việt Nam ở San Francisco, là cơ quan đại diện ngoại giao duy nhất của Việt Nam ở bờ Tây nước Mỹ. Người biểu tình đem theo rất nhiều cờ vàng ba sọc đỏ, quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, biểu tình trước tòa lãnh sự trong gần một tiếng đồng hồ, cùng các khẩu hiệu như đả đảo Việt Cộng bán nước, dự luật đặc khu là bán nước, người Việt hãy đứng lên, đừng làm người vô cảm, không cho thuê đất dù chỉ một ngày, 99 năm cho thuê bằng 1.000 năm nô lệ. Trao đổi với VOA, cô Ngọc Nam Phương ở Nam California, một người thuộc nhóm thanh niên cờ vàng, đơn vị đứng ra tổ chức cuộc biểu tình, nói đây là một cuộc biểu tình đông người nhất mà hội của cô đã chứng kiến trước tòa lãnh sự Việt Nam tại San Francisco trong 10 năm qua. Cô cho biết mặc dù là đang trong ngày làm việc, nhưng vì cuộc biểu tình có liên quan đến lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam nên tất cả mọi người, cho dù trước đây không quan tâm đến chính trị, đã bỏ qua hết các công việc để tham gia. Cô cho biết trong thành phần đoàn biểu tình, ngoài những thành viên của hội của cô còn có những người lớn tuổi, có người đi xe lăn và cả những thiếu niên 13-14 tuổi. Cô nói, chúng tôi hy vọng rằng chính phủ Cộng sản Việt Nam phải lắng nghe tiếng nói của người dân trong nước, cũng như ở hải ngoại. Chúng tôi không thể nào lấy lại được đất nước nếu như rơi vào tay của Trung Quốc và họ sinh con đẻ cái ở đó. Cô Nam Phương cho biết dù chưa về Việt Nam chứng kiến tận mắt những gì xảy ra trong nước, nhưng cô có những người bạn ở trong nước cung cấp thông tin cho cô rằng ở những nơi dự kiến trở thành đặc khu kinh tế như Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đã tràn ngập người Trung Quốc ở đó và họ đã có những hoạt động khai thác xây dựng rồi. Người biểu tình nói cho dù các đặc khu kinh tế dự kiến này mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài khác, chứ không phải Trung Quốc, họ vẫn phản đối vì các chính sách kinh tế của Việt Nam, theo họ không làm giàu cho người dân mà cho các quan chức của Đảng Cộng sản. Những người biểu tình yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải dừng ngay dự luật này hoặc phải đưa ra trưng cầu ý dân thay vì để cho Quốc hội quyết định và họ hy vọng những cuộc biểu tình như thế này của người Việt ở hải ngoại sẽ khơi dậy tinh thần của người Việt trong nước mạnh dạn đứng lên phản đối dự luật này. Cô Nam Phương cho biết lãnh sự quán Việt Nam không hề có phản ứng gì trước cuộc biểu tình này cũng như các cuộc biểu tình khác trước đây và nói rằng sau khi cuộc biểu tình kết thúc, đoàn biểu tình sẽ tiến về phía lãnh sự quán Trung Quốc.
Chuyến bay của Air China chở lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un đáp xuống Singapore hôm 10 tháng 6 trước cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Kim tới phi trường Changi của Singapore và được Ngoại trưởng nước này, ông Vivian Balakrishnan, tiếp đón, theo Reuters. Ông Balakrishnan đăng một bức ảnh trên Twitter cho thấy ông bắt tay lãnh tụ Bắc Hàn kèm theo dòng chữ "Chào mừng Chủ tịch Kim Jong-un mới tới Singapore". Hãng tin của Anh đưa thêm rằng một đoàn xe với một chiếc limousine Mercedes-Benz giống với chiếc ông Kim Jong-un thường dùng đã lăn bánh vào trung tâm thành phố trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt. Phái đoàn Mỹ đang trên đường tới Singapore sau khi tham dự cuộc gặp G7 ở Canada và theo lịch trình sẽ hạ cánh xuống căn cứ không quân Paya Lebar của Singapore vào tối ngày 10 tháng 6. Các quan chức trên chuyên cơ Air Force One gồm có Ngoại trưởng Mike Pompeo, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly và phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders. Khi ông Trump gặp lãnh tụ Bắc Hàn trên hòn đảo nghỉ mát Sentosa vào ngày 12 tháng 6 này, họ sẽ làm nên lịch sử ngay cả trước khi cuộc họp bắt đầu. Là kẻ thù của nhau từ chiến tranh Triều Tiên 1950 đến 1953, lãnh đạo Bắc Hàn và Mỹ chưa từng gặp nhau, thậm chí điện đàm. Sau một loạt các liên hệ giữa hai miền Triều Tiên, các quan chức Hàn Quốc hồi tháng 3 gợi ý cho ông Trump rằng ông Kim sẵn lòng gặp gỡ trực tiếp. Cuộc họp thượng đỉnh diễn ra sau vài tuần thương thảo căng thẳng và tạm thời bị hủy sau khi Bắc Hàn tỏ ra phẫn nộ vì các tuyên bố của các cố vấn Mỹ. Nhiều người vẫn còn nghi ngờ về khả năng ông Kim sẽ từ bỏ hoàn toàn các chương trình vũ khí hạt nhân. Họ tin rằng, thông qua các cuộc giao tiếp mới nhất đây, Bình Nhưỡng muốn Hoa Kỳ nới lỏng các biện pháp trừng phạt đang khiến Bắc Hàn rơi vào tình cảnh khốn đốn, theo Reuters. Còn đối với ông Trump, một cuộc gặp thành công là điều ông muốn được công nhận trên trường quốc tế, nhất là trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
Hôm 11 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un ở Singapore có thể diễn ra tốt đẹp. Giữa lúc quan chức hai nước gặp nhau để thu hẹp những khác biệt quan điểm về làm cách nào để chấm dứt sự đối đầu về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Hãng tin Reuters tường thuật rằng ông Trump và ông Kim đã tới đảo quốc Singapore hôm 10 tháng 6 để dự cuộc hội kiến mặt đối mặt đầu tiên. Đây cũng là lần đầu một nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và một lãnh đạo Bắc Triều Tiên gặp nhau kể từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953. Các quan chức hai bên đã gặp nhau trong 2 tiếng đồng hồ để thảo luận về chương trình nghị sự cho cuộc gặp Trump-Kim sẽ diễn ra vào ngày hôm sau, ngày thứ Ba, 12 tháng 6. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết cuộc họp hôm 11 tháng 6 giữa hai bên có nêu nội dung chi tiết, tuy nhiên hiện chưa biết kết quả cụ thể là gì. Trong một buổi cơm trưa với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, ông Trump bày tỏ thái độ tích cực về cuộc gặp thượng đỉnh. Ông nói, chúng tôi sẽ có một cuộc gặp đặc biệt thú vị vào ngày mai. Tôi nghĩ cuộc gặp này sẽ diễn ra rất tốt. Ngỏ lời Thủ tướng Singapore, nhà lãnh đạo Mỹ nói, chúng tôi đánh giá cao sự hiếu khách, tính chuyên nghiệp và tình bằng hữu của ông. Ông là bạn của tôi. Trong khi đó, ông Kim vẫn chưa xuất hiện và được bảo vệ nghiêm ngặt tại khách sạn San Regis. Hãng tin Reuters còn cho biết, hiện cũng chưa thấy bóng dáng bà Kim Jo-jong, em gái ông Kim, người tháp tùng ông Kim trong chuyến công du đến Singapore. Một số người dân Singapore bày tỏ bực bội vì những biện pháp an ninh tăng cường của chính phủ để đảm bảo an ninh cho cuộc gặp thượng đỉnh gây ra ùn tắc giao thông. Và họ cũng bày tỏ bất bình vì chính phủ Singapore chi quá nhiều tiền bạc cho sự kiện này. Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết Singapore tiêu tốn 20 triệu đô la, tương đương với 15 triệu đô la Mỹ, cho hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim, trong đó hơn phân nửa là chi phí đảm bảo an ninh. ông Trump và ông Kim lưu trú tại hai khách sàn khác nhau trong khu vực phố Orchard nổi tiếng của Singapore, nơi tọa lạc của nhiều tòa nhà cao cấp, các cao ốc dùng làm văn phòng và cũng là địa điểm của các trung tâm mua sắm sang trọng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tuyên bố chung của lãnh đạo 7 nước công nghiệp phát triển G7 hôm 9 tháng 6 đề cập đến hàng loạt các vấn đề quan trọng như cam kết sẽ đấu tranh chống chủ nghĩa bảo hộ, xóa bỏ rào cản thương mại, đặc biệt có nhấn mạnh đến hai chủ đề nóng của khu vực châu Á là vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và vụ tranh chấp Biển Đông. Tuyên bố chung của G7 được đưa ra tại Charlevoix, tỉnh Quebec của Canada, dài 8 trang có đoạn. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Triều Tiên từ bỏ tất cả các vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo một cách hoàn toàn, có thể được kiểm chứng và không thể đảo ngược, cũng như các chương trình hạt nhân và các cơ sở liên quan. Tuyên bố chung của G7 kêu gọi tất cả các bên duy trì áp lực mạnh để buộc Triều Tiên thay đổi tiến trình sản xuất vũ khí hạt nhân và thực hiện các bước để giải trừ hạt nhân. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi Triều Tiên tôn trọng quyền làm người của người dân và lập tức giải quyết vấn đề bắt cóc người. Nhóm 7 cường quốc thế giới bày tỏ quan tâm sâu sắc về vấn đề tranh chấp Biển Đông. Chúng tôi lo ngại về tình hình ở Biển Hoa Đông và Biển Đông và một lần nữa phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào có thể gây thêm căng thẳng và bất ổn trong khu vực. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên không theo đuổi việc quân sự hóa tại các khu vực có tranh chấp. Tuy nhiên, hôm 9 tháng 6, tại hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Mỹ Donald Trump không tán thành và không ký vào tuyên bố chung của nhóm G7, viện lý do là tuyên bố sai trái của Thủ tướng Canada Justin Trudeau về việc Mỹ áp thuế lên hàng nhập từ Canada.
Một máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi đảo Okinawa, nơi trú đóng của phần lớn các lực lượng Mỹ đang phục vụ tại Nhật Bản. Tờ Telegraph của Anh cho biết chiếc phi cơ F-15C Eagle của căn cứ không quân Kadena lúc đó đang thực hiện một phi vụ huấn luyện thường lệ. Phi công đã bắt buộc phải ấn nút thoát hiểm trước khi phi cơ lao xuống biển. Bản tin của Reuters trích một thông báo của các lực lượng Mỹ tại Nhật Bản cho biết viên phi công người duy nhất trên máy bay đã ấn nút thoát khỏi máy bay thành công và đã được các toán cứu hộ vớt. Nguồn tin này cho biết là một ủy ban gồm các sĩ quan Mỹ sẽ điều tra sự cố này. Nhiều cư dân đảo Okinawa liên kết các căn cứ Mỹ với những tội hình sự, tai nạn hoặc nguồn ô nhiễm. Họ muốn các căn cứ Mỹ phải rời ra khỏi hòn đảo này. Một loạt vụ đáp máy bay khẩn cấp với nhiều bộ phận máy bay rơi xuống từ các máy bay của Mỹ nêu bật những quan ngại về sự an toàn của cư dân vùng này. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vẫn tiến hành kế hoạch gây nhiều tranh cãi để rời căn cứ không quân Futenma của Thủy quân Lục chiến Mỹ ra khỏi các khu vực thị tứ ở trung tâm Okinawa tới Henoko, một khu vực thưa dân hơn của thành phố Nago, nằm về hướng bắc đảo Okinawa.
Một loạt hệ thống tên lửa của Trung Quốc đã tái xuất hiện trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông, vài ngày sau khi ảnh vệ tinh cho thấy dường như chúng đã bị rút ra khỏi nơi này. Đài truyền hình CNN dẫn một phân tích tình báo mới công bố hôm 11 tháng 6 cho thấy các hệ thống vũ khí của Trung Quốc lại xuất hiện trên đảo Phú Lâm, nơi Việt Nam cũng tuyên bố có chủ quyền. Các hệ thống này trước đó được phát hiện đã biến mất vào đầu tháng 6 qua hình ảnh vệ tinh của tổ chức ImageSat International, ISI, cho thấy chỉ còn lại những bãi cát tại địa điểm từng đặt các bệ phóng tên lửa. Trong bản phân tích ban đầu về việc rút các hệ thống vũ khí này, ISI nhận định có thể Trung Quốc đã chơi dời các hệ thống tên lửa đất đối không của họ sang một hòn đảo khác hoặc di chuyển chúng trong khuôn khổ một cuộc tập trận. Khi các hình ảnh ban đầu được công bố, các chuyên gia tỏ ra vô cùng nghi ngờ về việc các hệ thống tên lửa Trung Quốc đã được di dời đến nơi khác vĩnh viễn. Họ tin rằng có thể các hệ thống này được tạm rút đi để được bảo trì. Ông Timothy Heath, nhà phân tích quốc phòng cao cấp thuộc tổ chức Grand Corporation, nhận định do chịu tác động của muối và độ ẩm dẫn đến bị ăn mòn, các hệ thống tên lửa H-9 phải được đưa về đất liền để bảo trì theo định kỳ. Vì các tên lửa này đột ngột biến mất giữa lúc diễn ra tình hình Biển Đông trở nên căng thẳng với các hoạt động của tàu chiến Mỹ tiến gần các đảo đang trong vòng tranh chấp, và Trung Quốc lần đầu tiên điều máy bay ném bom tới đảo Phú Lâm. Theo tường thuật của Fox News, các ảnh chụp vệ tinh vào ngày 3 tháng 6 của ImageSat International cho thấy hệ thống tên lửa HQ-9 và các tấm lưới che ngụy trang đã được gỡ khỏi các đảo ở Biển Đông. Hình ảnh chụp từ vệ tinh trước đó vào ngày 20 tháng 5 cho thấy có hai bệ phóng mới được lắp đặt ở phía bắc hòn đảo tranh chấp, đặt cạnh một hệ thống radar và được che phủ dưới một tấm lưới ngụy trang. Tây Ban Nha hôm thứ Hai ra tay giúp chiếc tàu cứu 629 di dân trôi dạt trên biển Địa Trung Hải sau khi tàu này có tên là Aquarius bị Ý và Malta cấm cập cảng. Tàu Aquarius trước đó cứu vớt những người di dân từ các thuyền cao su bơm hơi và bè ở ngoài khơi Libya vào hồi cuối tuần rồi. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai cảnh báo là tàu cứu người đã cạn lương thực và đồ tiếp tế. Thủ tướng Tây Ban Nha ông Pedro Sanchez chỉ mới nhậm chức hơn một tuần trước đã chỉ thị cho chiếc thuyền được cập cảng Valencia ở phía đông Tây Ban Nha, văn phòng thủ tướng cho biết trong một thông cáo. Thông cáo của văn phòng thủ tướng Sanchez viết: "Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp tránh một thảm họa nhân đạo và cung cấp một cảng an toàn cho những người này theo đúng các nghĩa vụ của chúng tôi về nhân quyền." Tàu Aquarius đã cứu vớt những người di dân, trong đó có 123 trẻ vị thành niên, không có người đi kèm, 11 trẻ em khác và 7 phụ nữ mang thai đang trên đường tới nước Ý. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ mới của nước này, một nhân vật có lập trường cực hữu, đã cấm không cho tàu Aquarius cập cảng và đề nghị tàu nên chuyển hướng sang Malta. Malta cũng đã cấm tàu cứu người cập cảng và quy trách nhiệm cho Ý vì chính lực lượng tuần duyên Ý đã giám sát cuộc giải cứu. Đảo quốc Malta nhỏ bé viện lý do họ đã nhận nhiều người tị nạn hơn nước Ý tính trên đầu dân. Thủ tướng Tây Ban Nha Sanchez, một chính khách có khuynh hướng xã hội, vừa lật đổ người tiền nhiệm có lập trường bảo thủ qua một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sau một vụ bê bối tham nhũng. Ông đề nghị cho tàu Aquarius cập cảng sau khi thị trưởng của Valencia và Barcelona cho phép tàu neo đậu tại các bến cảng của hai thành phố này.
Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA nhấn mạnh rằng các trọng tài sẽ có quyền hủy trận đấu tại World Cup ở Nga sắp tới nếu đám đông khán giả có thái độ phân biệt chủng tộc. Quốc gia chủ nhà năm nay đã cam kết kiểm soát tình trạng này, nhưng hiện vẫn còn quan ngại từ các cầu thủ. Hậu vệ da màu của đội tuyển Anh Danny Rose tuần trước cho biết rằng anh đã nói người thân trong gia đình mình không nên tới World Cup lần này vì anh sợ họ bị phân biệt đối xử, theo Reuters. World Cup năm nay sẽ kéo dài từ ngày 14 tháng 6 tới ngày 15 tháng 7 tại 11 thành phố của Nga, trong đó có Moscow, Saint Petersburg và Sochi. Tổng thư ký của FIFA Fatma Samura nói rằng Liên đoàn bóng đá thế giới nghiêm túc xem xét vấn đề phân biệt đối xử. FIFA cho biết rằng lần đầu tiên trong giải đấu 88 năm tuổi này, một nhóm giám sát tình trạng phân biệt chủng tộc sẽ có mặt trong mỗi trận đấu. Nhóm 3 giám sát viên này sẽ theo dõi thái độ của các cổ động viên của cả hai đội, cũng như những người trung lập. FIFA nói rằng các trọng tài có thể can thiệp vào chuyện này thông qua tiến trình 3 bước, theo Reuters. Các trọng tài có quyền ngưng trận đấu và yêu cầu các cổ động viên chấm dứt thái độ phân biệt. Sau đó họ có thể tiếp tục ngừng trận đấu nếu chuyện phân biệt vẫn tiếp tục và rốt cuộc sẽ hủy trận đấu nếu cần.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Cuộc biểu tình kéo dài từ ngày 10 tháng 6 đến chiều ngày 11 tháng 6 năm 2018 tại Phan Rí, Bình Thuận đã để lại một kết quả hết sức bất ngờ và bàng hoàng cho giới quan sát. Người biểu tình đã vượt qua mọi thử thách của đảng hơi cay, vòi rồng và sức mạnh cảnh sát cơ động để tiến thẳng vào các trụ sở công quyền, đốt một số xe cảnh sát và các xe chuyên dụng trong sân trụ sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Kết quả là các cảnh sát cơ động thúc thủ trước sự phản pháo của người dân, chấp nhận đầu hàng, cởi bỏ toàn bộ áo giáp, áo chống đạn và vũ khí để đi ra ngoài dưới sự giám sát của người biểu tình. Một người tham gia biểu tình còn ở lại đến chiều muộn ngày 11 tháng 6 năm 2018, chia sẻ với VOA.
Cái lo sợ của người Trung Quốc đã qua đây, đã đầu tư cứu người Việt Nam của mình, đã tắt các người Việt Nam của mình là 99 năm. Bây giờ 99 năm đó là để làm gì? Để nó đầu tư ra là để Trung Quốc đi qua xâm chiếm cứu đất nước Việt Nam của mình. Không còn đất mà để Việt Nam mình sinh sống, sinh sôi nữa. Làm gì làm? Người Việt Nam của mình phải đứng ra chủ quyền đất nước Việt Nam, bảo vệ nhân dân.
Một người tham gia biểu tình chia sẻ với VOA một cách bức xúc.
Đất nước Việt Nam của chúng ta là toàn dân chứ không phải riêng của ai. Dạ, như thế này. Toàn dân chứ không phải riêng của ai. Thằng nào có quyền bán nước? Nước này là nước của Việt Nam, và Việt Nam là của toàn dân. Và nó muốn bán nước thì ít nhất là nó hỏi ý kiến của dân chứ. Tại sao nó bán nước? Hả? Thằng từ cái thằng quân nhân cán chính tất cả đều là con của dân cả. Nghe chưa? Thì không có vì một cái lý do nào mà nó có quyền nó bán nước hết. Thì bây giờ nếu trường hợp mà nó bán nước đi thì toàn dân Việt Nam này sống ở trên đầu của thằng Tàu Cộng này có chịu nổi không? Không cách nào sống nổi với thằng này vì nó là 1.000 năm đô hộ giặc Tàu mà.
Một người tham gia biểu tình còn ở lại đến chiều muộn ngày 11 tháng 6 năm 2018 chia sẻ với VOA một cách bức xúc.
Đất là đất của ai? Đất của Việt Nam, đất của người dân. Là người dân này là ông phải muốn đề qua ý nghĩ là phải hỏi ý kiến người Việt Nam mình có đồng ý mà cho thuê đất hay không.
Có thể nói cuộc biểu tình ở Bình Thuận là một cuộc biểu tình có động cơ ban đầu là bất bạo động. Đến khi có những va chạm về nhân mạng giữa người biểu tình và lực lượng công lực, bạo động phát sinh và kết quả là nhân dân đã chính thức phong tỏa cơ quan công quyền cho đến thời điểm hiện nay. Có hàng chục chiếc xe công bị đốt cháy và nhiều máy móc, phương tiện làm việc văn phòng bị hư hỏng nặng, giới quan chức bỏ trốn. Nguyên nhân dẫn đến bạo động vẫn chưa được xác minh cụ thể, nhưng vấn đề chính ở đây vẫn là sự thiếu hàng đối thoại cần thiết giữa chính quyền và nhân dân. Bạo động nối tiếp bạo động sau những va chạm không đáng có giữa cơ quan công lực với nhân dân. Một người tham gia biểu tình còn ở lại đến chiều muộn ngày 11 tháng 6 năm 2018 chia sẻ với VOA.
Bây giờ làm gì làm? Nhà nước phải can thiệp về cái chỗ này là đứng ra bảo quyền đất thổ của Việt Nam, không để cho người Trung Quốc xâm chiếm đất thổ Việt Nam.
Thật sự đáng tiếc vì cuộc biểu tình của nhân dân Bình Thuận đã không dừng ở cấp độ biểu lộ thái độ, chính kiến. Và càng đáng tiếc hơn khi giới chức Bình Thuận đã không điều tiết được vấn đề. Và hệ quả cho đến giờ phút này là hoàn toàn thất thủ trước làn sóng nhân dân. Mọi thứ như một hoang địa. Nhân dân và chính quyền rơi vào tình trạng căng thẳng không đáng có. Đây cũng là một kinh nghiệm đối thoại, thay vì đối đầu hoặc trấn áp, đối với những cuộc biểu tình ôn hòa nhằm thể hiện nguyện vọng chính đáng và lòng yêu nước của nhân dân.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.